Năm thứ ba trung học. Mọi người thân và các bạn thân yêu, tôi đã từng không hiểu bạn bè là gì, cũng không biết cách cởi mở tâm tình, thậm chí không biết cách đón nhận thiện chí của người khác. Thật may mắn tôi đã gặp được một cô giáo rất tốt. Cô đã luôn luôn quan tâm tôi những khi tôi đau khổ, đã cho tôi hiểu rằng giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ là điều rất tuyệt vời. Vô cùng nhớ cô, Tiffany. Sau khi cha tôi mất, sinh hoạt của cả nhà tôi rối tinh rối mù, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vì có thành tích học tập tốt, nên khi lên năm thứ ba trung học, tôi được xếp vào lớp A, lớp số 37. Lớp tôi có sức cuốn hút rất mạnh, vì giáo viên chủ nhiệm Trần Ký Bình là một cô giáo nổi tiếng, là chuyên tâm trong công việc. Cô đã xin ban giám hiệu cử cặp vợ chồng thầy cô giáo dạy Anh văn và toán cùng dạy cho lớp 37. Vì không muốn có một học sinh nào vì học đuối rồi bị gạt ra ngoài, cô thường dốc hết sức động viên học sinh. Cô coi toàn thể học sinh như con mình. Cô giao hẹn phải phấn đấu để tất cả cùng được lên lớp. Cho nên, dù trình độ ban đầu của học sinh vốn có chênh lệch, nhưng rồi ai ai cũng nỗ lực và cùng có sức học ở trên trình độ lớp A. Dựa vào thành tích học tập mà tôi được vào lớp này, và cũng là một trong vài gương mặt mới của lớp. Ngày đầu tiên lên lớp, thấy tôi phải chống nạng để lên cầu thang đến lớp học ở tầng 3. Cô giáo đã chủ động hỏi tôi có muốn chuyển xuống học ở lớp dưới tầng 1 không? Tôi trả lời, không sao ạ, em có thể lên cầu thang. Và thế là tôi trở thành một thành viên của lớp 37. Cô đặc biệt quan tâm đến tôi. Cô cũng biết cha tôi mới qua đời, có thể bị ảnh hưởng đến bài vở. Biết tôi phải dùng nạng, nên cô bố trí cho tôi ngồi bàn cuối lớp sẽ thoáng hơn và cũng có chỗ cất đôi nạng. Về sau biết tôi hàng ngày vẫn một mình đi xe buýt đến trường, cô thấy là không an toàn. Cô bố trí một bạn ở gần nhà tôi sẽ kèm tôi cùng đi xe buýt. Trước khi được biết cô, tôi vẫn nghĩ tự mình chăm sóc là lẽ đương nhiên. Dù gặp khó khăn đến mấy, nếu ta làm được thì phải gắng mà làm lấy. Ví dụ, chống nạng đi đến ban phúc lợi để mua sắm hoặc xách một cái túi khá nặng đều nhất định không được nhờ người khác giúp. Tôi phải kiên trì làm thế là vì muốn chứng tỏ bản thân, không muốn tỏ ra yếu ớt. Và đương nhiên, cũng là vì không muốn làm cho mọi người thêm phiền hà. Cho nên khi cô giáo nói sẽ cử một bạn kèm tôi đi xe buýt đến trường, tan học sẽ cùng đi về, tôi thưa với cô rằng, không cần ạ, em có thể tự lo được. Cô giáo cảm thấy tôi có xu hướng khép kín. Cô nhìn tôi và nói, Tử Khâm, cô biết em có thể tự lo được, nhưng không nên từ chối thiện chí của người khác. Vì giúp được em thì các bạn cũng rất vui. Em nên để các bạn được dịp giúp đỡ em, để các bạn cũng thấy rằng mình có khả năng giúp đỡ người khác. Câu nói này của cô đã theo mãi cuộc đời tôi. Thì ra là đón nhận sự giúp đỡ của người khác không chỉ là điều bản thân tôi cần quan tâm, mà đối với người ấy còn là một sự khẳng định nữa. Trong nội sang Thanh niên Hải Sơn xuất bản trong học kỳ đó, cô giáo và các bạn cả lớp đã dành cho tôi nỗi xúc động vô cùng to lớn. Trước đó tôi được chỉ định viết một bài. Tôi chỉ nghĩ bài viết của mình sẽ được đăng trên nội sang của trường thì tôi đã rất sướng rồi. Khi mở ra, tôi thấy ngoài bài viết của mình còn bài của các bạn với chủ đề Cảm nghĩ về Tử Khâm do cô giáo động viên các bạn viết. Lại còn đăng hai bức ảnh chụp tôi và các bạn nữa. Mấy trang tạp chí ấy đã thấm đượm biết bao tình sâu nghĩa nặng. Nhìn thấy bài của mình được đăng trên nội sang của trường, tôi đã rất cảm động. Tôi lại được các bạn động viên rất nhiều nữa. Đây là tập nội sang đã làm tôi hết sức xúc động. Tôi vẫn lưu giữ tập nội sang ấy cho đến tận hôm nay. Mỗi lần mở ra, tôi lại cảm nhận sâu sắc tấm lòng của cô giáo ngày ấy đã giúp tôi vượt qua nỗi đau mất cha và quên đi nỗi đau bệnh tật. Cảm nhận rõ sự quan tâm của các bạn học đã dành cho tôi. Xin cảm ơn cô giáo Trần Ký Bình. Trong toàn thể các bạn cùng lớp 37, tôi và bạn Tôn Hàn đặc biệt hợp nhau. Trong niên học năm thứ ba trung học, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôn Hàn rất giỏi toán, anh ấy là tiểu sư phụ, cán sự môn toán của lớp. Sau khi được xếp vào lớp 37, tôi dần hiểu rõ tại sao lớp này lại được coi là hàng sau của các lớp học cùng khóa. Bởi lẽ các thầy cô giáo đều yêu cầu rất cao về học tập. Ví dụ, trước mỗi giờ toán hàng ngày, thầy giáo toán thường yêu cầu cán sự toán phải lên bảng ra một đề toán buộc mọi người phải làm ngay. Tôi vốn rất khốn khổ về môn toán, nên áp lực của các bài kiểm tra trên lớp là rất căng. Tôi đã đề đạt với thầy giáo dạy toán về nỗi khiếp hãi của tôi, mong thầy có biện pháp giúp tôi nâng cao khả năng học tập môn này. Có lẽ thầy đã đặc biệt quan tâm nên tôi được đổi chỗ ngồi từ bàn cuối lên bàn đầu. Cán sự toán là Tôn Hàn ngồi ngay phía sau tôi và trở thành tiểu sư phụ chuyên dạy toán cho Tiffany. Mỗi khi gặp vấn đề gì khó hiểu, tôi chỉ việc quay lại hỏi, anh đều giải đáp thỏa đáng ngay cho tôi. Tôn Hàn cũng thấy tôi rất cần mẫn. Anh học toán chủ yếu dựa vào hiểu sâu vấn đề, còn tôi thiên về chăm chỉ làm bài. Tôi luôn luôn làm bằng hết các bài tập, đến nỗi làm nhau cả quyển vở bài tập dày cộm của mình. Nhưng dù cần mẫn, dù anh ấy giảng giải kiểu gì, tôi vẫn không sao hiểu nổi các hàm số sin cos. Tôi đành học thuộc lòng, hy vọng cách này sẽ giúp tôi giải được các bài tập. Học thuộc lòng thì lại dễ gặp rủi ro, nhất là khi Tôn Hàn viết đề toán trên bảng. Tức là nếu gặp đúng kiểu đề bài ứng dụng được công thức tôi đã học thuộc, thì tôi làm bài ngon ơ. Trái lại, nếu tôi chưa kịp học thuộc, thì hậu quả là xơi trứng ngỗng và bị thầy giáo toán gọi lên phạt ăn thức kẻ vào tay. Tôi hay sĩ diện, nên tất nhiên chẳng muốn ăn thức kẻ. Vì thế, tôi thường tranh thủ các giờ nghỉ để nài nỉ Tôn Hàn tiết lộ đề bài kiểm tra. Rồi tôi nhanh chóng học thuộc lòng cách giải để tránh bị phạt thức kẻ lạnh lùng. Ngày nay hồi tưởng lại, Tiffany thấy mình thật là tệ. Chắc hồi ấy Tôn Hàn đã quá khổ sở trước những đòi hỏi thật vô lý của Tiffany, đúng không? Mọi người thân và các bạn thân yêu, thật không ngờ mọi thông tin về Tiffany bị ốm lại trở thành chất xúc tác để lập nên một hội học sinh ở trường cấp 3. Ngay hôm công bố tin này, một bạn nữ là vua thông tin của lớp chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của đông đảo các bạn hỏi thăm tình hình Tử Khâm thế nào rồi. Vì thế các bạn đều thân thiết như anh em trong nhà, quyết định phải gặp mặt để nghiệm thu Tiffany đã khá lên. Gặp gỡ các bạn cũ để ôn lại những kỷ niệm xưa cũng là một hiệu quả cộng hưởng đối với Tiffany. Rất yêu mến các bạn, Tiffany. Cuộc sống ở trường cấp 3 là những năm tháng rất vui và có thể nói là một cuộc hội ngộ đầy ắp những niềm vui bất ngờ. Trường chúng tôi là trường cấp 3 Trung Hòa, nằm trong khu Trung Hòa. Chúng tôi là khóa học trò thứ 3 vào trường. Trường còn đang xây dựng chưa xong. Lớp tôi toàn là nữ sinh đã cùng học với nhau liền 3 năm trước, thân nhau như chị em một nhà. Thầy hiệu trưởng là một người rất giàu ý tưởng. Chúng tôi gọi đùa là Ngài Kentucky. Hàng tháng nhà trường đều gửi tặng mỗi lớp một chiếc bánh gato 20 inch. Thỉnh thoảng còn tổ chức các hoạt động như đi cắm trại qua đêm, thành lập đội ngũ cổ động viên. Mỗi ngày đi học đều rất vui vẻ. Trong một môi trường sôi động như thế, cá tính của tôi dần biến đổi. Từ chỗ có phần khép kín ru rú xó nhà, tôi bắt đầu cởi mở, hòa nhập vui chơi đó đây nhân các ngày nghỉ cuối tuần. Người cầm chịch của lớp tôi là hai bạn Mã Yên và Du Thục Yên, đều trùng tên là Yên. Các bạn gọi đùa họ là Song Phi Yến. Mã Yên đã có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Mã Yên rất nhiệt tình hồ hởi. Suốt 3 năm học cấp 3, Mã Yên đều luôn quan tâm chăm sóc từng bạn trong lớp. Tôi rất mến cá tính của Mã Yên. Sau khi vào đại học, tôi có ý nghĩ coi mình như là Mã Yên để tôi luôn cười vui và chủ động bày tỏ tình thân thiện với các bạn mới. Từ một cô gái tương đối khép kín, tôi dần trở thành đá lật nhào ngươi, tức Tiffany sau này. Phía sau trường cấp 3 Trung Hòa là một khu nghĩa địa. Tôi vốn rất sợ ma, cho nên khi mới vào học, tôi luôn nơm nớp lo sợ sẽ nhìn thấy cái gì đó quái dị. Bể bơi của trường cũng ở phía sau trường. Nếu giờ học thể dục tập bơi thì tôi rất lo, vì lý do mơ hồ nào đó mình sẽ gặp ma cũng nên. Vì thế hễ hết giờ tập là tôi lập tức lên khỏi bể bơi, chạy vào phòng thay quần áo. Tôi rất sợ nếu các bạn rảo bước đi hết, chỉ còn trơ lại mình tôi thì thật là khủng khiếp. Tuy nhiên, ngài hiệu trưởng Kentucky cam đoan rằng các vị an nghỉ ở ngoài đó chỉ phù hộ chứ không dọa dẫm chúng tôi. Chỉ ít lâu sau, người ta đã chuyển các ngôi mộ đó đi nơi khác. Khu đất sau trường đã biến thành một vườn hoa xinh xắn, quang cảnh âm u trước đó đã biến mất. Những ngày tháng ở trường cấp 3 thật là vui. Tuy nhiên, kết quả học tập của tôi đã lùi xa vị trí hàng đầu của những năm trước đó. Tôi thường xuyên rơi vào nhóm đội sổ, cho nên đi đâu hễ nhìn thấy thầy cô giáo là tôi rảo bước hoặc đi đường vòng, kẻo sẽ bị tóm cổ để nhắc nhở thì ngượng chết đi được. Kỳ thi vào đại học tiến đến mỗi lúc một gần. Số ngày đếm ngược được ghi trên bảng đen ngày càng ít đi, mà thành tích học tập của tôi không hề khởi sắc. Trong một lần, thầy giáo triệu tập gặp riêng tôi. Thầy tỏ ý rất lo cho tôi, còn tôi chỉ biết ngồi mà khóc hoài. Khi lần đầu tiên biết mình học sút kém, tôi cảm nhận rằng không phải tại tôi không chăm chỉ hoặc thiếu cố gắng, mà là tại tôi không có cách nào khác. Những vấn đề lần này đã giúp tôi xem xét lại thái độ của tôi trước kia. Từ nhỏ, tôi luôn là một học sinh rất khá. Hầu như trường cử đi thi là được giải. Tôi luôn đứng ở vị trí ưu việt. Vì thế tôi thường cảm thấy một số bạn học kém thì thật là tệ quá. Tại sao họ lại không chịu khó chăm chỉ nhỉ? Thượng đế đã nhắc nhở tôi, hãy đặt mình vào vị trí người khác để mà cảm nhận như họ, thì mới hiểu rằng sự thông cảm là quan trọng như thế nào. Niên học thứ 3 trung học phổ thông, bỗng không thấy cô giáo Anh văn của chúng tôi đâu nữa. Chúng tôi cố nghe ngóng xem cô đã đi đâu. Rồi chúng tôi biết tin cô đã xin tạm nghỉ để chữa bệnh ung thư vú. Tin này lan ra, làm toàn trường cảm thấy khiếp hãi ít lâu. Ai ai cũng tự mình sờ nắng xem người mình có nổi lên cái gì đó bất thường không. Một cô giáo dạy toán phát hiện ra mình có một chỗ cưng cứng. Đi viện khám được kết luận rằng đã ở giai đoạn cuối. Cô có sức sống mãnh liệt và rất nhiệt tình. Các con của cô đều còn rất nhỏ. Nhưng vì y học bó tay nên cô đã qua đời khi còn rất trẻ. Chúng tôi đều rất đau buồn và cùng đi dự lễ truy điệu vĩnh biệt cô. Chứng kiến một cô giáo vốn đầy sức sống mà phải vĩnh viễn đi xa là một sự kiện não nề trong những tháng năm học trường cấp 3 của chúng tôi. Cô giáo Anh văn đã được phát hiện bệnh sớm rồi điều trị. Cô đã bình phục. Những năm về sau, khi xem TV, biết tin về tôi ốm đau, cô đã liên lạc ngay với tôi. Cô nói không ngờ tôi lại mắc bệnh ung thư. Cô biết tôi luôn bị bệnh tật hành hạ. Cô càng rất không muốn nghĩ rằng tôi cũng mắc chứng bệnh nan y này. Cô nói cô vốn dĩ chỉ định gọi điện khích lệ và an ủi tôi. Nhưng sau khi nghe giọng nói của tôi thì cô thấy rất yên tâm và nói rằng Tử Khâm, cô cảm thấy em còn dũng cảm hơn cô nhiều lắm. Cô kể về cuộc sống của mình trong những năm qua. Khi còn chưa biết mình mắc bệnh, cô luôn luôn làm việc rất căng. Chuông báo đến giờ tiếng Anh vang lên, nhiều thầy cô khác còn thong thả bước ở hành lang, thì cô đã bước đến cửa lớp. Cô đi nhanh, nói nhanh, thân hình cô nhỏ nhắn mà tràn đầy sức sống. Song cô vẫn tạo cho mình những áp lực rất lớn. Cô nói sau khi biết mình mắc bệnh, cô thấy mình rất dở, khi đã dồn mọi tinh lực cho việc dạy học trong một thời gian dài mà lại lơ là đối với gia đình mình. Cho nên lúc này cô cần phải sống cho thư thả, bước đi chậm rãi và phải biết nâng niu những tháng năm được chung sống với gia đình.